Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Quốc tế Phóng viên Không Biên giới RSF có trụ sở tại Pháp vừa ra phúc trình thường niên, một lần nữa liệt kê Việt Nam vào danh sách 5 nước kẻ thù của Internet trên thế giới. Ông Benjamin Ismail, người phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong tổ chức RSF, đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi về những điểm nổi bật đáng chú ý của phúc trình năm nay về tình hình Việt Nam. Trước tiên, ông cho biết những yếu tố được xem xét khi Tổ chức Phóng viên Không Biên giới quyết định đưa Việt Nam vào danh sách các nước kẻ thù Internet 2013.
Chúng tôi đưa Việt Nam cùng với Trung Quốc, Bahrain, Syria và Iran vào danh sách 5 nước kẻ thù của Internet vì các hoạt động theo dõi những tương tác trên mạng Internet của những chính phủ này rất phổ biến và phát triển. Việt Nam còn thành lập cả những đội quân trên mạng. Theo ước lượng, lực lượng này có trên 80.000 nhân viên chuyên giám sát các hoạt động của cư dân mạng, các trang blog hay các trang mạng xã hội chỉ trích đảng Cộng sản hay chế độ. Đội ngũ vừa kể được huấn luyện các khả năng nghiệp vụ để truy ra tung tích tác giả của những lời chỉ trích, bất đồng quan điểm với nhà nước.
Danh sách kẻ thù của Internet không xếp hạng các nước bị liệt kê theo thứ tự dựa trên mức độ vi phạm tự do Internet, thưa ông.
Không, danh sách này không xếp hạng mà chỉ liệt kê các nước đã trở thành kẻ thù của Internet. Ngoài ra, chúng tôi còn có danh sách các nước đang nằm trong vòng theo dõi và danh sách các công ty là kẻ thù của Internet, gồm 5 công ty tư chuyên bán các sản phẩm thường được các chính phủ dùng để vi phạm nhân quyền và quyền tự do thông tin của công dân. Các nước bị xem là kẻ thù của Internet là những nơi rõ ràng đang kiểm duyệt Internet, kiểm soát các luồng thông tin, áp dụng các kỹ thuật và chiến thuật để theo dõi các hoạt động trên mạng Internet của người dân.
So với các phúc trình về kẻ thù của Internet trong những năm trước, thì báo cáo năm nay về tình hình Việt Nam có gì khác hơn hay nổi bật, thưa ông?
Phúc trình năm nay khác biệt ở chỗ chúng tôi chỉ ra một số trường hợp cụ thể và kỹ thuật mà nhà cầm quyền áp dụng. Chúng tôi có một số thông tin gốc và những lời khai chứng từ các blogger là nạn nhân của tình trạng kiểm duyệt. Họ cho chúng tôi biết họ bị giám sát thế nào bằng nhiều cách thức, kể cả bị theo dõi qua mạng, qua điện thoại và thậm chí trong các sinh hoạt hàng ngày. Nhiều blogger bị buộc phải hạn chế việc viết blog vì bản thân họ bị đe dọa, bị cản trở, ngăn cấm hoặc gia đình họ bị sách nhiễu. Những nạn nhân này chịu sự áp bức chỉ vì họ viết về những thông tin liên quan đến nhân quyền, dân chủ hay các chủ đề bị xem là nhạy cảm ở Việt Nam như quan hệ Việt Trung và tranh chấp Biển Đông. Chỉ vì họ bày tỏ quan điểm cá nhân về các vấn đề được công luận quan tâm và truyền tải thông tin cho nhiều người được biết.
Việt Nam bị liệt kê trong danh sách kẻ thù của Internet bao lâu rồi ạ?
Vietnam has been listed since there is the list of the enemies of internet.
Việt Nam lọt vào danh sách kẻ thù của internet kể từ khi danh sách này ra đời. Từ năm 2008, tổ chức phóng viên không biên giới bắt đầu đánh dấu ngày thế giới chống kiểm duyệt internet. Như vậy tính tới nay Việt Nam đã có tên trong danh sách này 5 năm liên tiếp.
Những điểm đáng chú ý về trường hợp Việt Nam trong phúc trình năm nay là gì?
In the case of Vietnam, the what we highlighted is the so this cyber army and they all.
Trường hợp của Việt Nam năm nay chúng tôi nêu bật các đội quân công an mạng của nhà nước và các luật lệ hỗ trợ cho việc đàn áp sách nhiễu quyền tự do internet, tự do báo chí và tự do ngôn luận của công dân. Hà Nội không chỉ nỗ lực theo dõi các blogger và những người bất đồng chính kiến trên mạng mà còn ban hành các quy định hậu buộc tội và kết án các blogger chỉ trích nhà nước, quy kết họ vào các tội danh liên quan đến an ninh quốc gia như tuyên truyền chống phá nhà nước, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền hay có liên hệ với Đảng Việt Tân, một tổ chức chính trị hải ngoại cổ suý dân chủ ôn hòa mà Việt Nam gọi là khủng bố. Khi không đủ yếu tố kết tội quyền viết blog chính đáng của các công dân mạng để bắt giữ, giam cầm những người hành xử nhân quyền căn bản, nhà cầm quyền Việt Nam thường dùng các cáo buộc về an ninh kiểu này như trong vụ án của hàng loạt các blogger thanh niên công giáo, hoặc dùng các cáo buộc về tội trốn thuế như đối với blogger Điếu Cày và luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân. Qua chiêu thức sử dụng cáo buộc này, Hà Nội tìm cách tránh những chỉ trích về vi phạm nhân quyền từ cộng đồng quốc tế.
Trong khi tổ chức phóng viên không biên giới liệt kê Việt Nam vào danh sách kẻ thù của Internet, thì Hà Nội khẳng định Việt Nam là một trong những nước phát triển Internet nhanh nhất trên thế giới, xếp hạng 18 trên toàn cầu, đứng thứ 8 ở châu Á và hạng 3 ở khu vực Đông Nam Á về số người sử dụng net với trên 31 triệu người, mà theo Liên hiệp Viễn thông Thế giới thì Việt Nam đang đứng nhì châu Á Thái Bình Dương trong việc phát triển Internet. Ý kiến của RSF như thế nào ạ?
Of course, internet development, but the ITU criteria used to do this ranking are completely different.
Phạm vi nội dung khảo sát mà Liên hiệp Viễn thông Thế giới dùng trong việc xếp hạng về phát triển internet hoàn toàn khác so với phạm vi khảo sát của chúng tôi. Dĩ nhiên, một nước có thể có đông dân sử dụng net, đó là sự phát triển internet, nhưng điều đó không có nghĩa là các cư dân mạng ở đó được truy cập, tiếp nhận và phổ biến thông tin trên mạng internet một cách tự do. Tất cả các hoạt động mạng của cư dân net tại Việt Nam đều bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ và Hà Nội không ngừng nâng cấp thiết bị, kỹ thuật để theo dõi, kiểm duyệt nội dung trao đổi trên Internet để cấm chặn những ý kiến chỉ trích bất đồng với nhà nước. Nói cách khác, Việt Nam phát triển Internet nhưng là kẻ thù của quyền tự do Internet.
Vai trò và tầm quan trọng của phúc trình về kẻ thù Internet 2013 ra sao? Thưa ông.
Thông điệp mà phúc trình của tổ chức phóng viên không biên giới muốn gửi đến cộng đồng quốc tế và người dân tại Việt Nam là chúng tôi đang theo sát tình hình tại Việt Nam, ủng hộ cư dân mạng Việt Nam, những người nỗ lực tranh đấu cho các nhân quyền căn bản của con người, bao gồm quyền tự do bày tỏ quan điểm và tự do thông tin. Qua việc binh vực các blogger bị đàn áp, chúng tôi ủng hộ quyền của công dân Việt Nam như các công dân khác trên thế giới phải được tiếp cận độc lập các nguồn thông tin tự do. Chúng tôi muốn thế giới biết rằng tình hình nhân quyền tại Việt Nam đang ngày càng tồi tệ hơn, đáng được cộng đồng quốc tế lưu tâm hơn nữa. Năm ngoái, ISF có phát động chiến dịch tại Pháp kêu gọi những người hoạt động du lịch và du khách Pháp chú ý tới Thái Lan, Việt Nam và Mexico rằng ba nơi này có thể là địa điểm du lịch hấp dẫn, nhưng thực tế cuộc sống của người dân tại đây thì hoàn toàn khác. Phúc trình của chúng tôi năm nay là một thông điệp đánh động sự quan tâm của công luận thế giới và các cơ chế quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu về tình hình tự do ngôn luận, tự do Internet tại Việt Nam.
Xin chân thành cảm ơn ông Benjamin Ismail, trưởng phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương thuộc Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi này. Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền. Các giá trị mà người Mỹ hết sức trân trọng như tự do, nhân quyền và cai trị theo luật pháp. Những hy vọng cao nhất của Hoa Kỳ đối với Việt Nam vẫn chỉ là hy vọng. Đó là nhận xét của Thượng nghị sĩ John McCain, cựu ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ và là một trong số các tù binh Mỹ trong chiến tranh Việt Nam được quân đội Bắc Việt trả tự do vào ngày 14 tháng 3 năm 1973 tại Hà Nội. Trong bài bình luận đăng trên tờ Wall Street Journal, ông McCain tán dương mối quan hệ Việt-Mỹ ngày càng được cải thiện, nhưng đồng thời cũng thúc giục nước cựu thù của Hoa Kỳ phải cải cách dân chủ. Ông McCain nói, chính phủ Hà Nội vẫn giam cầm và ngược đãi các nhà bất đồng chính kiến ôn hòa, những ký giả, blogger, những nhóm thiểu số về sắc tộc hay tôn giáo vì lý do chính trị, cũng như vẫn tiếp tục duy trì các điều luật như Điều 88 Bộ Luật Hình sự về tội tuyên truyền chống phá nhà nước, cho phép chính phủ quyền lực gần như vô hạn đối với công dân. Thượng nghị sĩ McCain hoan nghênh cuộc thảo luận gần đây giữa Việt Nam với Tổ chức Ân xá Quốc tế và các hứa hẹn có thể sửa đổi hiến pháp để bảo vệ tốt hơn các quyền chính trị và dân sự của người dân Việt Nam. Ông McCain cho rằng nền tảng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước không những căn cứ trên những quyền lợi chung mà còn trong việc chia sẻ những giá trị chung. Ông McCain đã nhiều lần tới thăm Việt Nam và có nhiều nỗ lực để Hoa Kỳ có mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Ông đã cố gắng giúp bình thường hóa mối quan hệ hai nước, tìm kiếm binh sĩ Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam và mong muốn quan hệ trong tương lai chặt chẽ hơn để mang lại lợi ích cho cả đôi bên, Việt-Mỹ. Thượng nghị sĩ McCain thuộc Ủy ban Quân vụ và Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ là một tiếng nói hàng đầu trong đảng Cộng hòa về chính sách đối ngoại của Mỹ. Kể từ năm 1994, khi Hoa Kỳ gỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Việt Nam, mậu dịch song phương đã tăng hơn 80%. Về mặt quân sự, mối quan hệ giữa quân đội hai nước ngày càng phát triển. Việt Nam đã cho phép các chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ ghé cảng Cam Ranh để sửa chữa hoặc thăm viếng các cảng quan trọng và quân đội hai nước đã tổ chức những cuộc tập trận chung, đặc biệt trong lĩnh vực cứu nạn trên biển. Số người Mỹ tới thăm Việt Nam mỗi ngày cũng một đông hơn, trong đó có 3 vị tổng thống tại chức. Tuy nhiên, vấn đề nhân quyền Việt Nam vẫn là một trở ngại lớn trong mối quan hệ Việt-Mỹ.